Long Linh, chương 95, sinh mệnh đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ra ngươi không sao chớ. Tô Phỉ Na chạy đi tới. Thấy được trước mắt vụn nát tình cảnh hít một hơi lạnh. Mọi người cũng ăn không nhỏ cả kinh. Này, nơi này chuyện gì xảy ra? Ngõa Tịch Lạc bố lão sư. Là ma đạo sư sĩ sao? Ngõa Tịch Lạc bố vỗ nhẹ nhẹ vỗ cháu gái tay. Đối với bọn họ nói. Ân, là một cái rất lợi hại gia hỏa. Kia hắn ở đâu? Đã chạy, theo ngài trong tay đào tẩu sao? Mọi người quả thực không thể tin được còn có thể là ai theo đại ma đạo sĩ Ngõa Tịch Lạc bố tay bên trong chạy trốn. Ngõa Tịch Lạc bố nhìn về phía hắc ám bên trong gật đầu nói. Ta nói. Hắn là cái người rất lợi hại. Băng chỉ tà tựa tại thạch đầu giác. Sừng, dưới, bên miệng chảy ra máu tươi thỉnh thoảng nhỏ giọt tại màu đen vạt áo bên trên. Vừa rồi kia một cái hắn còn tưởng rằng bản thân muốn chết. Không nghĩ tới Ngõa Tịch Lạc bố lại đột nhiên phóng. Để, hắn ly khai, hắn nhẹ nhàng đặt tại bị đánh địa phương. Kịch liệt đau đớn cảm giác tập kích cuốn tới. Hắn có thể cảm giác được bản thân nội tạng giống như phá. Nếu không phải là bị kích tiên. Trước, hắn tăng mạnh tập trung băng nguyên tố lực lượng phòng hộ lời. Giờ phút này sợ rằng đã không thuộc về cái này thế giới. Nhìn một chút chung quanh địa hình. Nơi này cách ký túc xá còn có rất xa. Hắn phải mau đi trở về. Bằng không bị người biết rõ bản thân không tại trong túc xá hội bị hoài nghi. Trước mắt vẫn chưa có người nào thấy được hắn diện mục. Cho nên còn không cần quá lo lắng. Hơi hơi vận khởi ma lực ý đồ trị liệu trong cơ thể thương. Cường giữ vững tinh thần dùng thuấn gian di động ly khai nơi này. Không bắt được Long Linh lời. Hắn là tuyệt sẽ không ly khai nơi này. Học viện các sư phụ lùng bắt vẫn đang tiếp tục. Bất quá bọn hắn tức không có quơ được băng chỉ tà. Cũng không có quơ được bối phất lợi người. Bố Lan Kỳ bọn họ là có kế hoạch đang tiến hành. Một công tức lui, cho nên sẽ không lưu lại thời gian cấp cho học viện người bắt giữ. Cốc 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 ký túc xá cửa bị gõ vang lên. Lạc Cùng Cầm sớm đã bị đông lạnh tỉnh. Đánh chúng hát xì bà. Nắm, đèn cùng cửa mở ra. Tô Phỉ Na lão sư. Lão sư, xảy ra chuyện gì thời điểm? Như thế nào đột nhiên một cái trở nên lạnh? Không có việc gì, không có việc gì. Học viện xảy ra một chút chuyện. Chẳng qua đã xử lý tốt. Tô Phỉ Na đi vào nhà đến. Ta là tới thăm ngươi một chút còn được không? Các ngươi không có chuyện gì sao? Lạc lắc đầu. Cầm nhìn thoáng qua giường bên trên băng chỉ ta cũng lắc đầu. Lạc, đầu ngươi bên trên làm sao vậy? Tô Phỉ Na thấy được đầu hắn bên trên có thương tích. Ân cần hỏi. Lạc nói. Mới vừa rồi bị đông lạnh lúc tỉnh. Tạp Lạc Nhi không cẩn thận theo giường bên trên té xuống. Đem ta đụng hôn mê. Tô Phỉ Na nhìn Cầm liếc mắt. Là như thế này à? Giọng nói bên trong hình như có điểm hoài nghi thi vị. Cầm thân phận hắn đã biết đến. Đúng vậy, đúng vậy. Cầm bận bịu là cười xòa. Không nghĩ qua là làm. Băng chỉ tà rất cảm kích Cầm hỗ trợ. Vừa rồi nếu không là hắn làm tiếp ứng. Bản thân sợ rằng liền lên lầu khí lực cũng không có. Tô Phỉ Na quan tâm nhất vẫn là băng chỉ tà. Đi đến hắn bên giường hỏi. Ngươi có khỏe không? Ân. Băng chỉ tà gật gật đầu. Ngươi sắc mặt rất yếu ớt. Tô Phỉ Na nắm tay bối. Rời, thuộc, dán tại hắn trên mặt. Biết vậy nên lạnh lẽo lạnh lẽo. Ngươi trên người lạnh quá. Chuyện gì xảy ra? Lạnh, vừa rồi lạnh quá a. Băng chỉ ta cười nói. Có thể ổ chăn bên trong tay lại xít sao lôi chăn đơn. Đang cực lực nhẫn nại lấy trong cơ thể thống khổ. Tô Phỉ Na gật đầu. Vừa rồi có người ở học viện bên trong gây rối. Là cái rất lợi hại băng ma pháp sư. Bất quá bây giờ đã không sao. Bà, nắm, chăn đắp kín, thay hỏa tinh thạch. Nhà bên trong lập tức ấm áp. Nói hắn đi giúp băng chỉ tà trên người chăn đắp kín. Đột nhiên cảm giác hắn đang phát run. Băng chỉ tà cười cười. Quá, quá lạnh. Cảm ơn quan tâm. Ta bản thân có thể đắp kín. Tô Phỉ Na lão sư. Ngươi còn muốn tra cái khác phòng đi. Ân, đúng vậy. Học viện có việc cũng muốn tra một chút phòng. Sợ các ngươi xuất ra nguy hiểm. Vậy các ngươi chiếu cố thật tốt bản thân. Ta đi rồi. Lão sư đi thong thả. Lạc Tống hắn đi ra ngoài. Tô Phỉ Na đi tới cửa. Lại nhìn băng chỉ tà liếc mắt. Mặc dù thấy hắn đang cười. Nhưng cảm giác cảm thấy giống như có chút không đúng lắm. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Ta xem ngươi sắc mặt rất kém cỏi. Không, không có việc gì lão sư. Ngươi bận bịu đi. Tô Phỉ Na vẫn là không yên lòng. Lại trở lại hắn bên giường. Tinh tế nhìn một cái. Phát hiện hắn trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra. Không đúng. Ngươi ngã bệnh đi. Băng chỉ tà chặt xiết quả đấm. Thân thể tại không nhịn được phát run. Gượng chống cười nói. Không có việc gì. Ta thật sự. Hắn rốt cục nhịn không được. Một ngụm máu tươi phun tại Tô Phỉ Na trên người. Lúc này ngất đi qua. Lạc hoảng sợ không dứt. Không biết chuyện gì xảy ra. Này, băng chỉ tà. Ngươi làm sao vậy? Cầm cũng sợ ngây người. Lão sư, hắn sẽ không chết đi. Tô Phỉ Na bị ói ra một thân huyết điểm. Càng là mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra. Băng chỉ tà. Liền hô hai tiếng không có phản ứng. Nhanh chóng ẩm hắn nhảy xuống lâu đến bệnh viện chạy tới. Còn không chạy rất xa. Hắn đột nhiên dừng bước. Ôm trong lòng hắn thân thể. Cúi đầu nghi hoặc, kinh ngạc, không tin nhìn đến hắn. Đêm đã gần mạt. Vài người tại một gian phòng thí nghiệm vòng trong bàn bên trên nhân ngẫu thi thể. Tư ba Lý Khắc hướng viện trưởng nói. Bắt giữ người ta đã điều tra dạy bảo qua. Bọn họ đều là bị người dùng tâm linh chi phối ma pháp đã khống chế người. Hơn nữa đều không ai thấy được khống chế hắn người trường. Dài, cái dạng gì? Khác một người nói. Bàn bên trên nhân ngẫu chế tác công nghệ không hề hoàn mỹ. Ta bả, nắm, những người đó ngẫu nhiên đều xem xét đối chiếu qua. Đại khái xuất từ hơn 10 cái không cùng người tay. Những này nhân ngẫu cũng không phải thống nhất làm theo yêu cầu. Ta còn kiểm tra rồi chúng nó trong cơ thể ý thức cấu trúc cùng tâm trí trùng tố ngoài trận. Trận hình cùng thủ pháp đi lên nói đều các không giống nhau. Xem ra là cố ý biến thành như vậy. Dùng hỗn thức ăn thịt cá nghe nhìn. Cơ lạp mẫu nhẹ nhàng gật đầu. Tư ba Lý Khắc nghĩ một chút. Nói, phát động này âm thanh tập kích người. Nhất định là một cái tương đối không tệ. Có tiền tài quyền thế tổ chức hoặc là đội làm. Nhân ngẫu chế tác mặc dù không tính hoàn mỹ. Nhưng mấy trăm khối chế tác tiêu phí chính là vừa so sánh với không coi là nhỏ số lượng. Mục đích chỉ là vì trợ giúp trộm cướp sự kiện dẫn dắt rời đi chúng ta trong chốc lát lực chú ý. Cơ lạp mẫu trầm mặc một hồi. Nói cách khác, đến bây giờ không có bất kỳ manh mối. Lại một người nói, bọn họ hành động lần này là có kế hoạch tiến hành. Lưu lại manh mối rất ít. Chúng ta đã tăng số người nhân thủ kiểm tra. Cái này không có, ta muốn chính là kết quả. Cơ lạp mẫu mặt bình tĩnh nói. Nói ra thật sự là dọa người. Khố Lam Đinh thậm chí ngay cả hai lần lọt vào kẻ trộm lẻn vào Đại Lam Tinh Tháp. Nếu lần này không phải có ngõa tịch Lạc Bố lão sư tại, thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tính, ta cũng không nói các ngươi. Từng người gia tăng làm đi. Sớm mai, nghe nói không, đêm qua phát sinh sự. Sáng sớm, học viện bên trong đệ tử từng cái nghị luận không ngừng. Khụ, băng chỉ tà lại nằm ở giường bên trên ho ra máu không ngừng. Ý thức bên trong mơ mơ màng màng. Nửa mê nửa tỉnh, Tô Phỉ Na dùng khăn mặt trà lau điệu miệng hắn biên. Bờ, nhổ ra huyết, Nước mắt trong suốt nhịn không được nhỏ giọt tại chăn bên trên. Đây là đang nàng ký túc xá bên trong. Đêm qua đưa hắn bảo, ôm, sau khi trở về, sẽ thấy cũng không rời đi. Một mực chờ đợi ở bên trị thương cho hắn. Chiếu cố, bên giường tủ đầu giường bên trên một cái chậu cùng rất nhiều khăn lông trắng. Chẳng qua là mấy cái này trắng như tuyết khăn lông khô đã ướt rồi. Đỏ, Tô Phỉ Na môi đang phát run. Trong mắt nước mắt đã không biết chảy đã bao lâu. Nhà bên trong không còn có người khác. Chỉ có một chỉ ca bố Lâm tay bên trong đang cầm một ly sữa tại bên giường trơ mắt nhìn bọn họ. Hôn mê giữa băng chỉ tà vẫn tại bản năng đến chăn bên trong na. Chăn đã xây rất dày. Có thể đại lượng không chút máu đã làm cho hắn không thể bảo trì nhiệt độ cơ thể. Mặc dù đang hôn mê, có thể thống khổ làm cho hắn tại hôn mê bên trong cũng nhéo lông mày tâm. Đừng nhúc nhích, chớ lộn xộn, Tô Phỉ Na nhẹ nhàng hô. Hắn đã tại giường chung quanh sử dụng mấy khối hỏa nguyên tố tinh thạch đến đề cao nhiệt độ trong phòng. Nhưng băng chỉ tà sắc mặt vẫn là như thế tái nhợt lạnh buốt. Băng chỉ tà tại giường bên trên bất an lộn xộn. Đây là một trường kia lưu lại tại trong cơ thể ma pháp nguyên tố còn tại giày vò lấy. Ngực nặng nề mà lại ác tâm. Tô Phỉ Na bận bịu đem hắn nâng dậy. Cầm qua chậu vỗ nhẹ hắn bối. Rời, thuộc, nói, nhổ ra, bả, nắm, không thoải mái gì đó đều nhổ ra. Không đợi hắn nói xong. Băng chỉ tà hoảng hốt nhổ một bài nước miếng nồng đậm huyết miếng huyết tương. Lại ngả xuống giường đang ngủ. Tô Phỉ Na bả, nắm, khóe miệng hắn lại lau sạch sẽ. Bả, nắm, ói ra huyết chậu đưa cho ca bố Lâm. Này chỉ ra màu lục, trường, dài, màu trắng tóc gáy ca bố Lâm đương nhiên biết rõ muốn làm gì. Nó là Tô Phỉ Na tìm 120 kim theo thị trường trận mua được. Thụ qua chuyên môn dạy bảo nuôi dưỡng ra. Nhà, thuê, rửa sạch chậu, lại trơ mắt nhìn Tô Phỉ Na. Tô Phỉ Na cầm vài viên đường đậu để tại nó tay nhỏ bé tâm. Hắn gặp như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Bản thân trị liệu thủ đoạn có hạn. Thế nào cũng phải có chuyên nghiệp nhân sĩ đến dã trị liệu mới được. Bằng không giường bên trên băng chỉ tà tánh mạng rơi vi. Chính là, suy tư thật lâu sau, hắn vẫn là quyết định đi tìm chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đến. Ngồi xổm xuống đối không đến cao nửa thước ca bố Lâm nói. Liền chiếu ta vừa rồi làm chiếu cố hắn biết sao. Về đến cấp người ăn ngon. Ca bố Lâm gật đầu. Chúng nó chẳng những nghe hiểu được nhân ngôn. Thông minh còn có thể học được vài câu. Học viện chữa bệnh và chăm sóc trong đại lâu. Lạc cùng Khả Ni Lị Nhã bọn họ thông thường đến xem đến Duy Ân. Duy Ân đã tốt hơn nhiều. Cười hì hì lấy cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Đột nhiên gặp 4-5 cái thầy thuốc y tá đẩy chữa bệnh và chăm sóc cáng đi vào phòng bên trong. Nơi này là song nhân gian bệnh hiểm nghèo chăm sóc phòng. Một loại vết thương nhỏ tiểu hoạn. Té gãy chân tuyệt sẽ không tống đến nơi đây. Khả Ni Lị Nhã gặp đi cùng tiến đến người lại là Khắc Lý Tư Đinh gia. Nhà, gia chủ đương thời hạ phạt lạc. Trong lòng run lên. Chẳng lẽ là hắn bị thương? Bỉ Mạc gia mới từ phòng cấp cứu bên trong đi ra. Vẫn bị vây hôn mê ở giữa. Hạ phạt lạc mặc dù là chiến trường chim hưu lưu đem. Quốc gia quan lớn, nhưng thấy bản thân yêu mến nhất cháu bị thương. Cũng không che đậy bản thân quan ái tình. Thầy thuốc, cháu của ta tình huống thế nào? Y sĩ trưởng nhìn một chút trong tay bệnh giày biểu. Ngươi yên tâm, không có nguy hiểm tánh mạng. Chẳng qua bị thương rất nặng. Hắn thân toàn cao thấp có 14 đạo xuyên qua thương. Cũng may không thương tổn đến chỗ hiểm. Ngực cũng nhận đến đòn nghiêm trọng. Đứt mất 7 điều xương sườn. Nội phủ cũng có bị thương. Khả Ni Lị Nhã nghe đến mấy cái này kinh hãi che miệng lại. Thấy được bệnh hộ giường bên trên toàn thân cao thấp đeo băng bỉ mạc ra. Vẹn vẹn có đầu còn lộ ở bên ngoài. Thầy thuốc tiếp tục nói, tôn tử của ngươi thương có thể hoàn toàn chữa khỏi, không cần phải lo lắng. Hạ Phạt Lạc nghe thầy thuốc như vậy nói cũng yên lòng. Cách chương.